Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas, Khôi Nguyên tại Houston. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay đã tự hứa là sẽ không nói về Tổng thống Trump, nhưng mà chắc chắn sẽ không được bởi vì Tổng thống Trump đã ra những cái quyết định mà khiến cho nhiều người phải bàn tán xôn xao đó cô Thu Nga.
Đúng như vậy, người ta nói là hate Trump or love Trump. Những người hate thì cái gì cũng nói, mà người mà love thì ủng hộ cho ông. Nhưng mà đúng như vậy, ông mới vừa đề nghị giảm thuế cho những doanh nghiệp rồi cho người giàu thì người ta nói như vậy. Và ngày 27 tháng 9, ông đưa ra cái đề nghị là cải cách thuế lớn nhất ở Mỹ trong vòng 3 thập niên trở lại đây. Đề nghị này là cắt giảm thuế cho hầu hết người Mỹ. Nhưng mà người ta cho rằng và chỉ trích rằng cái kế hoạch này làm lợi cho người giàu và có thể khiến cho ngân sách thâm hụt thêm hàng ngàn tỷ đô la. Và đề nghị của Tổng thống Donald Trump là nói là nhằm giúp đỡ người lao động và tạo ra công ăn việc làm đối mặt với thử thách đầy cam go trong Quốc hội. Trong khi đảng của chính ông, tức là đảng Cộng hòa bị chia rẽ và đảng Dân chủ thì chống đối kịch liệt. Ông này ông làm cái gì thì người ta cũng chống. Phe Cộng hòa định giảm thuế thu nhập của doanh nghiệp, giảm thuế cho các doanh nghiệp nhỏ, giảm thuế cái mức mà thu nhập cho những người kiếm tiền nhiều nhất và bãi bỏ một số khoản giảm thuế được sử dụng rộng rãi, bao gồm một cái khoản làm lợi cho những người ở các tiểu bang đóng thuế cao do phe Dân chủ thống trị. Và ông Trump nói đây là một cái điều rất là đặc biệt, và ông nói với các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc là cái sự mà giảm các giảm thuế lớn nhất về căn bản trong lịch sử của nước nhà. Và cái kế hoạch này được soạn thảo suốt nhiều tháng bàn bạc giữa những phụ tá của ông Trump và các nghị sĩ Cộng hòa hàng đầu trong Quốc hội và được các doanh nghiệp lớn ủng hộ, và chứa rất là ít chi tiết về việc làm thế nào để mà chi trả cho những khoản cắt giảm này và mà không có làm tăng cái sự mà thâm hụt của ngân sách. Và phe Cộng hòa thì chưa đạt được thành công quan trọng nào về cái mặt mà lập pháp kể từ khi mà ông Trump nhậm chức vào tháng 1. Và mặc dù là họ kiểm soát Tòa Bạch Ốc và cả hai viện Quốc hội, và cái kế hoạch mà thuế này được vạch ra một ngày sau khi mà ưu tiên lập pháp hàng đầu của phe Cộng hòa là cải tổ hệ thống chăm sóc y tế mà không có được thành công của ông Trump khi mà muốn bãi bỏ cái luật mà cái điều khoản mà Obamacare và cái luật đó, và cái chính sách đó là cái điều mà coi như là một cái điều mà ông Obama rất là hãnh diện, nhưng mà ông Trump thì ông muốn thay đổi nhưng mà ông không có làm được điều này, cho nên bây giờ thì ông quay qua cái việc mà giảm thuế, đề nghị là giảm thuế cho doanh nghiệp, nhưng mà cái việc này cũng bị người ta chống đối quá.
Vâng, đúng như vậy. Có một cái bản tin rất là hot mà chị Thu Nga cũng như là anh Khô Nguyên tránh không có dám nói đó, nhưng mà các hãng tin lớn như là AP hoặc là Dallas Morning News thì lại để ngay trang đầu, đó là cái việc mà ông Hugh Hefner là cái người sáng lập ra tạp chí Playboy, và ông này theo cái chủ nghĩa gọi là khoái lạc. Ông này thường thường hay xuất hiện ngậm một cái ống tẩu và cũng được coi là một trong những cái người đã tạo ra cái cuộc cách mạng về giới tính trong những cái thập niên 50. Nhưng mà ông này mới qua đời vào ngày hôm qua, thọ tới 91 tuổi. Ông này là một trong những cái người mà được xem là đã tạo ra một cái đế chế truyền thông bao gồm nhiều câu lạc bộ, lâu đài cũng như là phim ảnh và truyền hình. Và thường thường là khi mà ông xuất hiện ở đâu là thường thường gắn liền với lại những cái cô gái rất là đẹp, mà trên đầu thì đội một cái nơ ở trên đầu và người ta nhìn thấy cái hình ảnh chẳng hạn như là cái con thỏ hả anh Khôi Nguyên. ông này đó thì thọ tới 91 tuổi lận. Và ngày hôm qua thì người ta cho biết là ông qua đời tại nhà riêng và có sự hiện diện đầy đủ những người trong gia đình. Vào những cái thời của ông ấy thì ông này công khai nói về cái tính dục cũng như là thoát ra khỏi cái vòng kiềm tỏa của văn hóa. Chúng ta còn nhớ là năm 1953, cái thời lúc bây giờ người ta chưa dám nói đến cái vấn đề mà về thuốc ngừa thai, hoặc là khi mà lên trên những cái vở kịch truyền hình thì họ chưa dám nói đến cái vấn đề mà có bầu cái chữ có bầu không thôi. Nhưng mà ông Hefner thì ngay cái số đầu tiên vào năm 1953 thì ông đã xuất bản ra cái tờ Playboy có những cái hình ảnh của cô đào Marilyn Monroe, tức là cái tấm hình đó đã được chụp trước đó 10 năm rồi và viết một trong những cái bài xã luận mà nổi tiếng lúc bây giờ. Vào những thập niên 70 đó thì ông có tới 7 triệu độc giả lận. Nhiều người thì nói rằng là cũng kính trọng ông ấy, nhưng mà nhiều người thì lại khinh thường, đa số là khinh thường ông này, bởi vì người ta vẫn cho rằng ông là một trong những cái người đã làm giảm cái giá trị của người phụ nữ, và ông là một trong những cái biểu tượng mà nói rằng là luôn luôn khoe khoang về cái cuộc sống của mình, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, thật ra thì cái bản tin này được các hãng thông tấn lớn cũng như các trang mạng xã hội truyền đi trong buổi sáng ngày hôm nay về việc ông Hefner đã qua đời tại nhà riêng hưởng thượng thọ 91 tuổi. Người ta quen gọi ông với tên là Hef, và đúng như là anh Quang Hưng nói, ông thường xuất hiện với cái ống tẩu và với rất là nhiều những cô gái đẹp. Và nhiều người ủng hộ thì cho rằng đây là một hình mẫu mà mọi người cần tuân theo. Tuy nhiên, như anh Quang Hưng cũng đã trình bày, và nhiều người phản đối thì cho rằng ông này là biểu tượng của sự sa đọa, cũng như rằng là những cái liên quan đến vấn đề khiêu dâm và vấn đề tình dục thì người ta phản đối chống ông này rất là nhiều. Nhưng mà cái phần tin này thì Khôn Nguyên nghĩ rằng là trong cái phần thời sự ngày hôm nay thì chúng ta nên nói về cái việc Tổng thống Trump nhiều hơn. Chứ nếu mà nói qua ông này thì nhiều người cho rằng chúng ta cổ suý cho cái vấn đề này thì cũng rất là khó khăn.
Để chị Thu Nga chị nói.
Thưa quý vị, thì liên quan đến tình hình Bắc Hàn mà trong nhiều ngày vừa qua chúng ta cũng đã từng nghe và cũng đã bàn thảo rất là nhiều, và nhiều người đang ngóng chờ xem rằng là những phản ứng tiếp theo khi mà cả đôi bên Kim Jong-un lẫn Tổng thống Trump đều đã có những lời thóa mạ cũng như những lời đe dọa lẫn nhau rất là nhiều. Thì bây giờ đây, Nam Hàn, quốc gia kế bên của Bắc Hàn, đã nói rằng là Hoa Kỳ đã đồng ý khai triển thêm những vũ khí chiến lược bao gồm như rằng là khu trục hạm, hàng không mẫu hạm, các loại tàu ngầm hạt nhân, hoặc thậm chí cả những chiến đấu cơ tàng hình và hỏa tiễn phòng không và các máy bay ném bom để mà đưa đến bán đảo Triều Tiên. Và theo như nhiều người thì tình hình này chỉ làm tiếp tục cái mối lo ngại về vấn đề và chiến sự sẽ gia tăng trên bán đảo Triều Tiên mà thôi, chứ không có giúp ích được gì hết. Cố vấn an ninh cấp cao của Nam Hàn trong ngày hôm qua đã cho biết việc khai triển có thể bắt đầu sớm nhất là trong năm nay. Và theo như ông thì mặc dù ông không đề cập chi tiết các loại vũ khí nào mà Hoa Kỳ sẽ đưa đến, nhưng mà ông chỉ dùng là vũ khí chiến lược, nên vì thế nhiều người đã nghĩ ngay đến các vũ khí tối tân nhất của Hoa Kỳ. Và trong một diễn biến khác thì Thượng nghị sĩ Rand Paul đã nêu ý kiến là nên cho phép Trung Cộng thiết lập một lực lượng gìn giữ hòa bình ở giới tuyến liên triều nhằm thuyết phục Bình Nhưỡng ngừng ngay các chương trình vũ khí hạt nhân của mình. Và liên quan đến anh Trung Cộng thì anh này cũng đã trong ngày hôm qua, phát ngôn nhân của Bộ Quốc phòng cũng đã cho biết rằng là họ sẽ sẵn sàng bảo vệ đất nước nếu mà bán đảo Triều Tiên xảy ra xung đột. Và ông cũng tái khẳng định vấn đề Triều Tiên nên được giải quyết trên bàn đàm phán thay vì các giải pháp quân sự và răn đe lẫn nhau như bây giờ. Ngoại trưởng của Triều Tiên trong đầu tuần rồi cũng đã lên tiếng cáo buộc Tổng thống Trump đã đưa ra những lời tuyên chiến thông qua những cái lần tweet cũng như lần phát ngôn trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, và cho rằng đây là một hành động khiêu khích và Bắc Hàn sẵn sàng đáp trả. Tuy nhiên, Bắc Hàn chỉ cứng miệng mà thôi, bởi vì anh Trung Cộng, ảnh cũng đã có những cái hành động để mà răn đe anh Bắc Hàn, nhưng mà không đủ mạnh để Kim Jong-un phải sợ đâu, cô Thu Nga.
Gửi cho ông Kim Jong-un này vài cái tờ báo Playboy thì là ông sẽ dịu dàng vớt đi. Nhưng mà căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang trong những tuần gần đây, khi mà ông Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tham gia cuộc khẩu chiến là lăng mạ lẫn nhau xung quanh cái vấn đề mà nguyên tử cũng như là hỏa tiễn của Bắc Hàn. Và Triều Tiên, tức là Bắc Hàn, đã cáo buộc ông Trump là tuyên chiến sau khi ông cảnh cáo là chính quyền của ông Kim sẽ không có trụ được bền lâu nếu mà ông Kim Jong-un này tiếp tục đe dọa Mỹ cùng các đồng minh. Trước đó thì ông Trump cũng cảnh cáo là Bắc Hàn sẽ bị hủy diệt hoàn toàn trong trường hợp như vậy. Và Bắc Hàn thử nguyên tử lần thứ 6 cũng là lần thử mạnh nhất vào ngày 3 tháng 9 và đã phóng hàng chục hỏa tiễn trong năm nay, khi mà nước này đẩy nhanh cái chương trình phát triển hỏa tiễn mang đầu đạn nguyên tử có thể vươn tới được nước Mỹ hay là Nam Hàn, về cái mặt kỹ thuật vẫn đang trong cái tình trạng chiến tranh với Bắc Hàn, do cuộc chiến Bắc Hàn đã kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn chứ không phải là một hiệp ước hòa bình. Bởi vậy cho nên chiến tranh cứ đe dọa lẫn nhau vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên Bắc Hàn cũng giống như là Việt Nam Cộng sản, Việt Cộng đó, thì họ có thể là khích động cho dân chúng để mà nổi lên. Trước kia thì họ khích động dân chúng nổi lên để chống Pháp, sau đó thì chống Mỹ. Thì có gần 5 triệu người Bắc Hàn muốn nhập ngũ để mà chống Mỹ. Và cái hình ảnh mà cho thấy là người Bắc Hàn, những cái người mà còn trẻ lắm, giơ tay lên, cũng giống như là Việt Cộng vậy đó. Và người dân Bắc Hàn đã coi như là họ tỏ ra cái tình đoàn kết sau khi mà ông Kim Jong-un tuyên bố rằng có những hành động ở cấp cao nhất đáp trả lại lời đe dọa hủy diệt hoàn toàn Bắc Hàn của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Và trong cái hình này thì thấy là cái việc này có vẻ là căng thẳng lắm, và căng thẳng giữa Mỹ và Bắc Hàn đang leo thang đó. Thì không biết là cuộc khẩu chiến này và cái việc mà kêu gọi mà dân chúng nổi lên mà để chống Mỹ thì nó tới đâu đó Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Đó là những cái hình ảnh mà chúng ta thấy trên những cái đài truyền hình của Bắc Triều Tiên. Mà đài truyền hình ở phía miền Bắc Triều Tiên thì hầu hết là của chính quyền. Họ có tính cách tuyên truyền những người dân ở đây. Ngày hôm nay từ buổi sáng chúng tôi cũng nhận được cái tin của hãng thông tấn AP nói rằng là người ta đã biết được rằng bà cựu thủ tướng của Thái Lan, bà Jinluk Sinawatra đã trốn sang Trung Đông, đến Dubai, tức là Ấn Độ. Thì đây là một trong những cái nơi được xem là khá nhiều những cái giới chức đứng đầu những cái quốc gia mà họ bị truy tố tại quốc gia nhà của họ và đã trốn qua bên này. Đây là một trong những cái nơi, Dubai là một trong những cái nơi có những cái tòa nhà cao chọc trời và đặc biệt là những cái khách sạn rất là đắt tiền, xa xỉ. Mà chẳng hạn như là trường hợp của ông Thủ tướng Pervez Musharraf của Pakistan cũng vậy. Khi mà ông kiểm soát đất nước của ông vào năm 1999 và bị đảo chánh thì ông mới trốn qua Dubai và sống mãi cho tới năm 1916 về cái tội là giết người. Thì riêng bà thủ tướng của nước Thái là bà Jinluk thì bà đã trốn ra nước ngoài. Và bà đó thì bị phía bên quân đội Thái Lan đảo chánh vào năm 2014. Thì người ta thấy bà không có xuất hiện nhiều. Mãi về sau này, khi mà trước khi nghe tòa phán quyết vào ngày hôm qua, bà bị kết án 5 năm tù về cái tội là bất cẩn đã gây ra thiệt hại trầm trọng cho cái công quỹ trong cái kế hoạch gọi là thu mua lúa gạo của nông dân để mà nhằm không có giữ cho cái giá xuống quá thấp. Bà Jinluk là một trong những cái người thủ tướng được xem là những cái người dân nghèo, nhất là nông dân, họ rất là thương mến và họ đã bỏ phiếu cho bà trong suốt cái thời gian bà là thủ tướng. Người anh của bà là tỷ phú Dasin Sinawatra thì cũng chạy qua phía bên Dubai sống ở đây và cũng lưu vong ở một số nơi. Ông Dasin cũng đã từng là thủ tướng của Thái Lan trước khi bị quân đội đảo chánh lật đổ vào năm 2006. Ông có chạy qua New York rồi có đến tham dự cái cuộc đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Nhưng mà cho tới giờ phút này thì cả hai anh em đều đã phải lưu vong bởi vì phe quân đội của Thái Lan đã kiểm soát được chính phủ sau những cái vụ đảo chánh như vậy, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thật ra thì gia đình Sinawat đã được sự ủng hộ của rất là nhiều những người dân nghèo của Thái Lan. Tuy nhiên thì cũng đã có một số phe phái đã chống đối lại vấn đề này. Và theo như nhiều nguồn tin cho biết, bà cựu thủ tướng Jinluk đã trốn với sự hỗ trợ của 10 người, trong đó có 3 cảnh sát, và nhiều người cho rằng bà Jinluk hiện đang ở tại Dubai, bởi vì nơi đây là nơi mà có cựu thủ tướng là Thaksin cũng đã có những cái ngôi nhà ở đây. Và khi hàng trăm người ủng hộ bà Jinluk đã tụ tập trước trụ sở tòa án tối cao, và khi mà họ nghe mức án mà 5 năm tù mà bà Jinluk phải chịu, bởi vì theo những cáo buộc là về chính sách dự trữ và trợ giá gạo để xảy ra thất thoát hàng tỷ Mỹ Kim, thì họ cho rằng đây là một mức án quá nặng nề và cũng cho rằng mang động cơ chính trị là phần lớn. Cả chính phủ Thái Lan lẫn đảng phiêu thái của cựu thủ tướng đều không đưa ra bất cứ bình luận nào về phán quyết của tòa án. Và cũng theo đó thì nhiều người đã nói rằng là đặc biệt rằng là thủ tướng Prayut Chan-o-cha cũng đã cho biết rằng là ông biết bà Jinluk trốn ở Dubai, nhưng mà cũng đồng thời cũng nhấn mạnh rằng là sẽ hợp tác với chính quyền Dubai để giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, theo như chính quyền Dubai thì họ đã từ chối và họ cho rằng sẽ giám sát bà Dinh Lất để chắc chắn rằng bà này không tham gia vào các hoạt động chính trị. Thì chúng ta phải chờ xem mà thôi. Và liên quan đến các hoạt động chính trị thì một sự thay đổi khá lớn đã xảy ra tại khu vực Trung Đông, khi mà hơn 92% người Kurd đã bỏ phiếu ủng hộ độc lập để mà rời khỏi Iraq. Đây là một trong những phần tin khá là gây sự chú ý của nhiều người, bởi vì những cộng đồng người Kurd là những người rất là trung thành và họ đã từng đứng lên để mà chiến đấu chống lại ISIS cũng như là chống lại sự áp đặt của chính quyền Iraq. Chính quyền thì ngay lập tức đã bác bỏ kết quả bỏ phiếu này bởi vì họ cho rằng là cuộc bỏ phiếu là vi hiến. Người Kurd đã bỏ phiếu thông qua các hệ thống khác nhau và theo như Ủy ban bầu cử thì cho biết 92.73% cử tri người Kurd tại miền Bắc Iraq đã bỏ phiếu ủng hộ ly khai khỏi chính quyền trung ương. Cuộc trưng cầu dân ý diễn ra với sự tham gia của khoảng 3.300.000 người. Và như chúng tôi cũng đã trình bày, chính quyền của Iraq cũng đã bác bỏ và đồng thời thủ tướng của Iraq là ông al-Baghdadi đã yêu cầu phải hủy bỏ kết quả này và ông cũng đồng thời hối thúc cộng đồng người Kurd hãy tham gia đối thoại với chính quyền trung ương. Và trong cùng ngày thì các hãng hàng không của các quốc gia lân cận như là Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Jordan và Liban cũng đều thông báo sẽ ngưng mọi chuyến bay đi và đến ở khu vực người Kurd ở miền Bắc Iraq cho đến khi có thông báo mới theo như yêu cầu của chính quyền Iraq. Và bây giờ nhiều người lo ngại rằng là sau khi có thể cái vấn đề ISIS nó sẽ tạm ngưng, nhưng mà vấn đề người Kurd sẽ tiếp tục bùng nổ bởi vì người Kurd sẽ chiến đấu không ngừng cho đến khi nào họ giành hoàn toàn quyền độc lập, cũng giống như người Do Thái và người Palestine. Thì bây giờ vấn đề đã Trung Đông vốn đã là một cái lò thuốc súng âm ỉ bấy lâu nay, nhưng mà bây giờ người Kurd đã nổi dậy như vậy thì họ cho rằng người Kurd có thể là một mồi lửa khiến cho lò thuốc súng này nó tiếp tục nổ thêm nữa đó cô Thu Nga.
Ừ. Lò thuốc súng ở Iran, Iraq rồi Afghanistan thì sáng hôm nay có một cái vụ mà đánh bom tự sát ở tại Afghanistan làm cho 12 cảnh sát Afghanistan đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương khi mượn một chiếc Humvee chứa đầy chất nổ lao vào cái chốt kiểm soát an ninh tại tỉnh Kandahar ở phía nam nước này. Và cuộc tấn công diễn ra tại một trong những căn cứ chính của phiến quân Taliban cho thấy đây là mối đe dọa và các lực lượng an ninh Afghanistan đang phải đối mặt. Vì vậy cho nên là cái việc mà ông Donald Trump ông cắt giảm cái việc mà cho người tị nạn thì có nhiều người ủng hộ ông thì nói là cũng đúng mà thôi. Tại mấy người này là hiếu chiến quá. Và chính quyền của Tổng thống Donald Trump đề nghị là cắt giảm số người tị nạn nhập cảnh vào Mỹ trong năm sau sẽ xuống còn có 45.000, cái mức thấp nhất kể từ năm 1980. Và sau khi nhậm chức hồi tháng Giêng thì Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh giảm cái số này xuống còn 50.000 cho năm nay. Và cái con số 45.000 đề nghị cho năm sau cho thấy một sự sụt giảm hơn phân nửa so với mức trần mà cựu Tổng thống Barack Obama đã đề ra hồi năm ngoái và thấp hơn rất nhiều so với con số 75.000 mà giới binh vực người tị nạn cho là Mỹ cần phải nhận để mà giúp giải quyết khủng hoảng nhân đạo đang gia tăng trên toàn thế giới. Và theo cái đề nghị của chính quyền mới báo cáo Quốc hội thì năm tới chỉ nhận tối đa là 19.000 người tị nạn từ châu Phi, 5.000 người từ Đông Á, 2.000 người từ châu Á và Trung Á, 1.500 từ châu Mỹ Latin và vùng Caribe và 17.500 từ Trung Đông và Nam Á. Và theo luật thì Tổng thống bắt buộc là phải thảo luận với các thành viên Quốc hội về cái số người tị nạn được nhận vào Mỹ trước khi mà bắt đầu năm tài khóa mới vào ngày 1 tháng 10 đó con hả?
Vâng, cái số lượng những cái người mà nhập cư vào Hoa Kỳ sẽ giảm. Dưới cái thời của Tổng thống Obama đó thì có lúc lên tới cả 110.000 người. Nhưng mà theo như là Tổng thống Donald Trump cho biết thì con số này đã giảm xuống chỉ còn có 40 mấy ngàn mà thôi. Thưa quý vị, là chính quyền Cộng sản Việt Nam bây giờ họ đã bắt đầu tăng cường an ninh và mạnh tay đối với lại những cái nhà hoạt động ở trong nước trước cái thềm hội nghị Trung ương 6 của họ cũng như là cái hội nghị APEC sẽ diễn ra tại Đà Nẵng trong tháng 11 sắp tới đây. Điển hình là ông Nguyễn Viết Dũng thì vừa qua đã bị công an mặc thường phục đã bắt giữ khi mà ông Dũng đã đến giáo xứ Song Ngọc ở tỉnh Nghệ An sáng ngày hôm qua. Thế rồi nhà hoạt động khác là ông Nguyễn Đình Hà, ông bị sách nhiễu ở ngay Sài Gòn cùng với lại hai học viên của một cái lớp về hoạt động xã hội dân sự. Thì họ nhìn thấy là những cái sĩ quan Cộng sản Việt Nam mặc thường phục, họ thừa cái lúc mà ông Hà đi vắng đã xông vào nhà và lục soát căn nhà của ông. Ông đang tạm trú ở phường 5, quận 11. Rồi ngày 25 tháng 9 vừa qua là đã có tới hơn 500 công an đã dùng vòi rồng cũng như là roi điện để mà giải tán 200 người biểu tình chống ô nhiễm, và họ đến đây để mà đòi bồi thường tại nhà máy dệt ở cái khu công nghiệp Lai Vu thuộc tỉnh Hải Dương. Thì đây được xem là một trong những cái hành động mà nhiều người suy đoán là Cộng sản Việt Nam tăng cường an ninh trước cái hội nghị 6 sẽ diễn ra vào đầu tháng 10, tức là tháng sau, và hội nghị hợp tác kinh tế Á Châu Thái Bình Dương, tức là APEC, dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 11, mà người ta nghe nói là có khá đông những cái nhà lãnh đạo các quốc gia khác cũng như là có sự hiện diện của Tổng thống Donald Trump sẽ đến Đà Nẵng vào tháng 11. Anh Khôn Nguyên.
Dạ vâng, thật ra thì trước các thềm hội nghị trung ương đảng cũng như các hội nghị quốc tế lớn thì chính quyền Cộng sản Việt Nam thường họ phải bắt giữ cũng như rằng là đàn áp những tiếng nói cho đòi tự do dân chủ. Đây cũng là một cái hành động rất thường xuyên của chính quyền Cộng sản Việt Nam nhằm chúng ta gọi là chặn họng hoặc là bắt những nhà đấu tranh này ngưng lên tiếng để trong thời gian này diễn ra các sự kiện khá êm đẹp cho chính quyền Cộng sản Việt Nam. Và nhiều người thì cho rằng điều này chỉ làm tăng thêm phấn đấu cũng như rằng là nỗ lực của những nhà đấu tranh mà thôi. Thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển qua một phần tin liên quan đến việc cứu trợ của bão Harvey. Thì trong một bài báo ra ngày hôm qua cho biết rằng là đài SPTN đã gây quỹ được hơn 750.000 Mỹ Kim cho nạn nhân bão Harvey. Và giám đốc của đài truyền hình SPTN là ông Trúc Hồ cũng như các giới chức của đài đã loan báo tính đến ngày thứ Hai 25 tháng 9 vừa qua, số tiền thu được quỹ bên Em Đang Có Ta Foundation đã thu được 750.000. Và theo ban tổ chức thì tất cả số tiền thu được sẽ chuyển đến cơ quan Hurricane Harvey Relief Fund do thị trưởng Sylvester Turner của Houston thành lập, tổ chức Habitat for Humanity và cộng đồng người Việt tại Houston. Tức là số tiền 750.000 sẽ được chia ra làm ba. Cơ quan SPTN đã trao cho đại diện của tổ chức Habitat for Humanity tấm chi phiếu 300.000 vào lúc 11 giờ sáng ngày thứ Hai vừa qua. Và bên cạnh đó, tuần tới, ban giám đốc của đài cũng như rằng là quỹ bên Em Đang Có Ta sẽ đến Houston và trao tấm chi phiếu 300.000 cho thị trưởng Sylvester Turner. Số tiền còn lại sẽ được trao tận tay cho các nạn nhân người Việt thật sự cần giúp đỡ. Và đây là một nỗ lực rất đáng ca ngợi của đài SPTN nhằm chung một bàn tay cứu giúp những nạn nhân của cơn bão Harvey. Tuy nhiên, theo như nhiều tiếng nói đã lên tiếng cho rằng là tại sao không chia đều ra mà cộng đồng người Việt chỉ nhận được 250.000 mà thôi. Còn bên cạnh đó, các quỹ của chính quyền cũng như rằng là quỹ của không phải của người Việt thì lại nhận số nhiều hơn. Nhưng thưa quý vị, một đồng cũng là tiền, mà một triệu cũng là tiền. Chúng ta giúp đỡ được bao nhiêu thì giúp đỡ. Cái đây là cái lòng của cơ quan SPTN. Nên mong quý vị hiểu cho mọi người cùng chung tay giúp để mà những nạn nhân không phân biệt sắc tộc, người Việt, người Mẻ, người Myanmar, người Campuchia, tất cả của mọi sắc dân sinh sống tại Houston và vùng phụ cận, ai cũng là nạn nhân của cơn bão, thì có được sự trợ giúp nào từ các tổ chức, từ các phái đoàn thì đều là một cái sự việc tốt hết cả. Cô Thu Nga.
Đúng như vậy, một miếng khi đói bằng một gói khi no của tuy tơ tóc nhưng mà nghĩa so nghìn trùng. Thì nhạc sĩ Trung Hồ cũng có nói cho chúng tôi biết là vào ngày thứ ba này, ông sẽ tới Houston và trao cái số tiền đó tại City Hall. Và ngày hôm nay vào lúc 11 giờ rưỡi thì quý vị cũng nghe chúng tôi phỏng vấn nhạc sĩ Trúc Hồ về cái việc đó cũng như là những cái việc mà khác liên quan tới cái việc mà cuốn phim tài liệu tờ Vietnam War. Đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Xin chúc quý vị cũng như là chúc quý anh có một ngày thật là bình an và hạnh phúc, và hẹn gặp lại trong chương trình. kỳ tới.
Dạ vâng, cảm ơn cô Thu Nga và anh Quang Hưng. Cũng cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay. Anh Quang Hưng phải gửi cho ông Kim Jong-un vài cuốn Playboy để ông dịu giọng xuống, phải không anh Quang Hưng?
Nhưng mà đã nói cái cuốn bây giờ rất là quý. Nói với ông Kim Jong-un giờ quý lắm, tại vì cái ông biên tập cái tờ Playboy ông chết rồi. Thành ra không biết là Playboy có còn xuất bản nữa hay không, quý lắm. Chào chị Thu Nga, anh Khôi Nguyên.